Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị, các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thông tin đầu tiên từ Thông tấn xã Việt Nam. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương đến khảo sát thực địa nút giao IC4. Đây là một trong 9 nút giao thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Cần Thơ-Cà Mau.
Cao tốc đoạn Cần Thơ-Cà Mau có chiều dài hơn 110 km với tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, được chia thành hai dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ-Hậu Giang chiều dài hơn 37 km và đoạn Hậu Giang-Cà Mau dài hơn 73 km. Trong đó, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cao tốc đi qua hơn 63 km, chiếm gần 60% toàn tuyến với 4 nút giao.
Đối với đoạn qua tỉnh Hậu Giang, Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao 100% cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương. Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành kiểm đếm được khoảng 47 km, đạt 75% khối lượng và dự kiến trong tháng 9 năm 2022, tỉnh sẽ phê duyệt phương án bồi thường tổ chức chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Báo cáo với Thủ tướng tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho hay việc thiết kế dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10 năm nay. Sau đó sẽ tiến hành đấu thầu bằng hình thức chỉ định, dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành. Tuy nhiên thì theo tính toán, cao tốc Cần Thơ-Cà Mau cần khoảng 40 triệu mét khối cát. Đây có thể được xem là khó khăn lớn hiện nay.
Phát biểu tại buổi khảo sát, Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét thu hẹp khoảng cách giữa các nút giao nhằm tạo điều kiện cho các địa phương quy hoạch phát triển khu đô thị, khu công nghiệp. Thủ tướng yêu cầu đơn vị thực hiện dự án đẩy nhanh tiến độ sớm trình cơ quan chuyên môn thẩm định. Riêng đối với các địa phương có cao tốc đi qua, Thủ tướng yêu cầu khi nhận cọc mốc giải phóng mặt bằng cần triển khai nhanh công tác kiểm đếm bồi thường cho người dân.
Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau quy mô giai đoạn 1 gồm 4 làn xe, điểm đầu tại nút giao IC2 nút giao nối vào quốc lộ 91 Nam Sông Hậu, thành phố Cần Thơ, điểm cuối kết nối vào tuyến tránh thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Dự án dự kiến khởi công trong năm 2022 và hoàn thành cơ bản vào năm 2025.
Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, cùng với gió mùa Tây Nam, trong các ngày từ 16 cho đến 18 tháng 7 sẽ xuất hiện kỳ triều cường, nước biển dâng cao ở biển Nam Bộ, nên sóng lớn và nguy hiểm. Nguy cơ sạt lở hoặc tràn nước biển trên tuyến đê biển Tây tại Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Vì vậy, ngày hôm qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có bản tin cảnh báo riêng cho khu vực Phú Quốc như sau.
Ngày hôm qua, Phú Quốc có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió mùa Tây Nam cấp 4, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Thủy triều cao nhất 1,15 mét vào lúc 17 giờ 27 phút. Vào ngày hôm nay, 17 tháng 7, Phú Quốc có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3-4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Thủy triều cao nhất 1,12 mét lúc 17 giờ 50 phút và thấp nhất là 0,37 mét. Được đo cho lúc 8 giờ 36 phút.
Dự báo ngày mai 18 tháng 7, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ nửa mét cho đến 1 mét rưỡi. Thủy triều cao nhất 1m04 lúc 17 giờ 54 phút, thấp nhất là 0m49 lúc 9 giờ 9 phút. Thông tin từ báo Cần Thơ Online. Hôm qua, tại Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô đã chính thức khai trương tuyến hải trình cao tốc Cần Thơ Côn Đảo sau thời gian vận hành thử nghiệm tàu cao tốc Mai Linh Express hoàn thiện các quy trình phục vụ.
Đây là tàu hai thân hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay, có sức chuyên chở trên 350 hành khách mỗi chuyến, bao gồm 252 ghế hạng phổ thông, 72 ghế hạng thương gia và đặc biệt trên mỗi tàu có 8 ghế nguyên thủ. Với công nghệ dây giảm lắc tiên tiến đến từ hãng Humbry Thụy Điển, tàu sẽ mang đến cho hành khách hành trình êm ái và thoải mái. Thời gian di chuyển của chuyến hải trình này là 4 giờ.
Tuyến hải trình cao tốc Cần Thơ-Côn Đảo rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao lưu hợp tác, tham quan du lịch không chỉ giữa thành phố Cần Thơ với Côn Đảo, mà còn là đầu mối giao thông quan trọng kết nối giữa các địa phương đồng bằng sông Cửu Long với Côn Đảo và ngược lại. Thông tin từ vov.vn, các nhà vườn trồng cây sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang phấn khởi khi giá loại trái cây này tăng ở mức cao. Đặc biệt khi phía Trung Quốc đã chấp thuận cho trái sầu riêng Việt Nam xuất khẩu chính ngạch, nhà vườn rất phấn khởi tích cực chăm sóc vườn cây đặc sản này để có lợi nhuận cao.
Ở thời điểm hiện tại, sầu riêng Tiền Giang từ 70 đến 80 ngàn đồng một ký tùy loại, tăng hơn 20 ngàn đồng một ký so với tháng trước. Giá sầu riêng tăng do vào cuối vụ diện tích vườn sầu riêng cho thu hoạch giảm dẫn đến cầu vượt cung. Đây là mức giá cao nhất trong năm qua. Nhà vườn có nguồn thu nhập khá. Hiện tại phía Trung Quốc chấp nhận cho trái sầu riêng Việt Nam xuất chính ngạch sang thị trường này. Nhà vườn rất phấn khởi, tích cực chăm sóc vườn cây.
Tỉnh Tiền Giang có 16.000 hecta cây sầu riêng, dẫn đầu diện tích trong 11 loại cây ăn trái chủ lực của địa phương cho sản lượng hơn 298.800 tấn một năm. Thời gian qua, dù giá cả bấp bênh, nhưng hiệu quả kinh tế của cây sầu riêng vẫn cao hơn các loại cây ăn trái khác. Thưa quý vị, những ngày qua, một số thông tin chia sẻ về việc Cảnh sát Giao thông Hà Nội kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hơn 4.000 giấy phép lái xe đã cấp cho người bị tâm thần. Tuy nhiên, theo đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội, thông tin đang lan truyền nêu trên là không chính xác, thông tin từ báo Pháp Luật Online.
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an các đơn vị và lực lượng chức năng liên quan, rà soát qua đó xác định có khoảng 4.000 người bị bệnh tâm thần. Trên cơ sở số liệu này, Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội trao đổi kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội không cấp giấy phép lái xe cho các trường hợp nói trên. Nếu có trường hợp nào đã được cấp, công an đề nghị phải tiến hành thu hồi.
Đợt rà soát này nhằm triển khai các biện pháp phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình xét duyệt cấp giấy phép lái xe, trong đó có nội dung tuyệt đối không cấp cho người bị bệnh tâm thần. Đây là động thái hết sức cần thiết để đảm bảo an toàn cho cộng đồng và chính người bị bệnh.
Và trước đó, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, thực trạng quản lý cấp thu hồi giấy phép lái xe còn nhiều bất cập. Đặc biệt, một thực tế đáng lo ngại là nhiều người bị mắc bệnh tâm thần và tiền sử bệnh tâm thần vẫn được cấp giấy phép lái xe.
Thông tin từ báo Pháp Luật Online, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đang truy tìm nghi phạm trong vụ giết người cướp tài sản vào đêm 12 tháng 7 tại ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải.
Trước đó, tối 12 tháng 7, người dân phát hiện một người đàn ông chạy xe ôm nằm bất tỉnh, người này thương tích ở gần công ty điện gió Trung Nam. Theo lời khai nạn nhân, khi nạn nhân đang chờ khách ở gần bến xe thị xã Duyên Hải thì có một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, cao 1m65, nói giọng Bắc, mang khẩu trang, mặc áo công nhân màu xanh lá cây dài tay, quần sọc ngắn màu đen, có đeo một khuyên tai bên trái, yêu cầu chở đến công ty điện gió Trung Nam. Khi đi đến đoạn đường vắng gần công ty thì bị thanh niên dùng dao tấn công rồi cướp đi chiếc xe máy.
Theo điều tra ban đầu của công an, nghi phạm được xác định là Hoàng Văn Thê, 24 tuổi, ngụ tỉnh Yên Bái. Bước đầu xác minh cho thấy Thê nghiện ma túy, không nghề nghiệp, thường xuyên trộm cắp giặt lưu động ở nhiều địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre. Công an tỉnh Trà Vinh đã gửi thông báo đến công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đề nghị hỗ trợ truy tìm. Nếu phát hiện đối tượng, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.